Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Mặc Lâm xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014 từ 9 giờ đến 10 giờ đêm giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25-31 m cùng với làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, sau phần tin tức, Ban Việt ngữ sẽ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin về việc Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Ấn Độ. Ai đã xây dựng hình tượng blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải? Và người tù nhân lương tâm nổi tiếng này sẽ tiếp tục tranh đấu ở Hoa Kỳ hay không? Vì sao những công dân trồng rau sạch ở Việt Nam rơi vào tình trạng bế tắc? Và câu chuyện cô y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm, người vừa thoát khỏi bệnh dịch gây chết người Ebola. Và sau cùng là tạp chí truyền thanh khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của cuộc chương trình. Đến đây mời quý vị nghe bản tin buổi tối.
Vũ Hoàng và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, bản tin AFP đánh đi ngày hôm nay cho biết Việt Nam mua 4 tàu tuần tra ngoài khơi của Ấn Độ với mức hạn tín dụng 100 triệu đô la trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là giao dịch quân sự quan trọng đầu tiên giữa Hà Nội và New Delhi trong bối cảnh cùng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố ngày hôm nay rằng Ấn Độ đồng ý giúp Việt Nam hiện đại hóa quân sự, cũng như cùng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Công ty ONGC Vides Ltd. của Ấn và Tập đoàn Petro Việt Nam ký thỏa thuận cùng khai thác dầu khí. Trung Quốc đã từng lên tiếng chỉ trích việc hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Ấn Độ, nói rằng hoạt động thăm dò ngoài khơi bờ biển Việt Nam là bất hợp pháp. Liên quan đến thỏa thuận mới được ký kết giữa hai công ty dầu khí của Việt Nam và Ấn Độ, Bắc Kinh cho biết sẽ không có vấn đề gì nếu phạm vi khai thác không nằm trong vùng biển tranh chấp.
Phó Chủ tịch Trung Quốc tiếp đón phái đoàn Hiệp hội Thống đốc Quốc gia Nhật Bản do ông Keiichi Yamada dẫn đầu vào ngày hôm nay, nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Lần gặp gỡ cấp cao hiếm hoi này được kỳ vọng trong một cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Shinzo Abe tại hội nghị APEC vào tháng tới. Trong khi phái đoàn đại diện của Nhật Bản bày tỏ mong muốn cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra, thì phía Bắc Kinh vẫn không có một lời hứa hẹn nào. Mối bang giao giữa Bắc Kinh và Tokyo trở nên tồi tệ hồi năm 2012, kể từ khi Nhật tiến hành quốc hữu hóa một số hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Dân chúng ở Hoa Lục vẫn bài Nhật một cách mạnh mẽ và hệ thống truyền thông chính thống của Trung Quốc vẫn chỉ trích Thủ tướng Shinzo Abe cùng đảng phái của ông.
Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn không cho các thế lực bên ngoài can dự vào chuyện nội bộ của Hồng Kông và Macau. Tin này được Tân Hoa Xã loan tải hồi sáng nay, viết thêm rằng lãnh đạo đảng ủng hộ ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh của Hồng Kông, nhưng không cho biết thế lực bên ngoài mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói tới là những thế lực nào đến từ đâu. Trong 4 tuần lễ vừa qua, các tổ chức tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông đã phối hợp chung với lực lượng thanh niên sinh viên học sinh để tổ chức những cuộc biểu tình đòi Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự do ứng cử và bầu cử của cử tri đặc khu. Những cuộc biểu tình diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc loan báo từ năm 2017, người dân Hồng Kông sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu người điều hành đặc khu, nhưng ứng cử viên phải là người do Bắc Kinh lựa chọn. Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Hồng Kông không đồng ý với lối đảng cử dân bầu.
Một cựu quan chức cấp cao trong quân đội bị Tòa án Quân sự Trung Quốc truy tố về tội tham nhũng và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản. Tân Hoa Xã loan tin này vào ngày hôm nay, cho biết tướng Su Cai Ho, cựu phó chủ tịch Hội đồng Quân sự Trung ương, bị tòa xét xử hồi tháng 6, và ông này thừa nhận tội trạng đã ăn hối lộ rất nhiều thông qua các thành viên trong gia đình. tướng Sukeho được cho là một con hổ bị sập bẫy trong chiến dịch chống tham nhũng có tên Đào Hổ Diệt Ruồi ở Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.
Tổng thống Benigno Aquino lên tiếng bác bỏ việc ông có thể vận động sửa đổi hiến pháp Phi để tiếp tục ứng cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Nói với báo chí vào ngày hôm nay, Tổng thống Aquino thừa nhận 6 tháng trước, ông có ý định tiếp tục ứng cử vào ghế tổng thống và muốn làm điều này thì hiến pháp Philippines buộc phải tu chính hay viết lại. Tổng thống Aquino thừa nhận rằng thay đổi hiến pháp để tiếp tục ứng cử vào chức vụ tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa là hành động sẽ gây tranh cãi vì tấm gương của tổng thống độc tài Marcos đã khiến Phi rơi vào bờ vực khi ông này tự ra luật để cầm quyền suốt đời. Cha mẹ của Tổng thống Aquino là người chống lại Tổng thống Marcos và kêu gọi bầu cử để truất phế Tổng thống độc tài này. 6 tháng trước, ông Aquino đã gợi ý có thể ông tranh cử một nhiệm kỳ nữa, nhưng phe đối lập đã chống đối dữ dội và vụ việc tạm ngưng sau đó. Tổng thống Aquino đề nghị người thân cận nhất của ông là Bộ trưởng Nội an Manuel Rosas ra ứng cử, nhưng ông này đã bị Phó Tổng thống Jeroma Binay đánh bại khi được số phiếu nhiều hơn từ liên minh đối lập chính.
Tin từ Bangkok cho biết, công tố Thái Lan quyết định truy tố 2 sinh viên về tội nhục mạ thể chế quân chủ. 2 sinh viên này, một người 23 tuổi và một người 26 tuổi, bị bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái sau khi trình diễn một vở kịch ở Đại học Thammasat University với nội dung bị xem là chế giễu hoàng gia và thể chế quân chủ. Luật sư Pawini Chamsri cho biết đã 5 lần nộp đơn xin tại ngoại cho 2 sinh viên này, nhưng lần nào cũng bị bác bỏ. Luật pháp Thái Lan cho phép mọi công dân được quyền tố cáo người khác về tội sỉ nhục, chế giễu hoàng gia, và điều luật này thường được dùng như một vũ khí chính trị để tấn công đối thủ.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ xác định Thổ không thể gửi quân đội vào Kobani, chỉ có lực lượng đối lập với chính phủ Syria và quân Iraq người Kurd mới có thể đánh quân nhà nước Hồi giáo IS. Lực lượng không quân của Hoa Kỳ và đồng minh mặc dù vẫn liên tục không kích quân IS chung quanh Kobani trong nhiều tuần qua, nhưng nếu chỉ với không quân mà thôi thì không thể đánh bại được quân Hồi giáo cực đoan IS. Tuy nhận định như vậy, nhưng Thủ tướng Thổ cho rằng nếu quân đội đồng minh đứng ngoài cuộc chiến thì không lý do gì Thổ lại gửi quân của mình sang biên giới Syria để giải thoát cho Kobani. Vào tuần trước, Thổ đã chấp nhận cho quân Iraq người Kurd mượn đường của Thổ để giải vây Kobani, trong khi đó Mỹ đã do dự không yểm trợ vũ khí cho các nhóm chống chính phủ Syria khi các nhóm này ngày một cực đoan hơn.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Ấn Độ từ ngày 27 tháng 10. Chuyến thăm được báo chí Ấn Độ và Việt Nam coi là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước, vốn đã là đối tác chiến lược từ năm 2007. Việt Hà có bài tổng hợp và tường trình sau đây.
Chỉ khoảng một tháng sau chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tới Việt Nam với kết quả là 7 thỏa thuận về kinh tế tài chính được ký kết, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã cùng với một đoàn 50 doanh nhân tới Ấn Độ vào ngày 27 tháng 10 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày được đánh giá là quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Nói về những trông đợi từ trước chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giáo sư Balaras Kosal, giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu Biển Ấn Độ Dương, nguyên giáo sư về Đông Nam Á tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi cho biết.
And I think this is built to be quite an important, you know, development in India-Vietnam relationship. And there is.
Đây là một sự phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước. Có ý kiến ở New Delhi cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam sẽ dẫn đến thúc đẩy hơn nữa quan hệ chiến lược, kinh tế và chính trị giữa hai nước. Sẽ có một số các thỏa thuận về kinh tế được ký kết vì ông ta mang theo một đoàn đông đảo các doanh nhân, khoảng 50 người đi cùng.
Tờ The Economic Times của Ấn Độ hôm 27 tháng 10 cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tiếp theo sau đó là việc ký kết một loạt các thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận kết nghĩa giữa hai thành phố Hồ Chí Minh và Mumbai và thỏa thuận cho phép Ngân hàng Ấn Độ được mở chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều yếu tố để lãnh đạo hai nước tin vào những tiềm năng về phát triển hợp tác kinh tế song phương trong những năm gần đây. Theo giáo sư Goshan, một trong những yếu tố đầu tiên phải nói đến chính là mối quan hệ thân thiện giữa Ấn Độ và Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Ấn Độ là nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam từ năm 1972, khi Việt Nam còn bị cô lập bởi các nước ASEAN do cuộc chiến Việt Nam. 10 năm sau đó, hai nước đã đạt được bước tiến quan trọng khi thiết lập Ủy ban Hợp tác chung về Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Công nghệ Ấn Độ-Việt Nam. Đến năm 2007, Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược dựa trên 5 cột trụ chính bao gồm hợp tác chính trị, quốc phòng và an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ, văn hóa và hợp tác tại các diễn đàn đa phương và khu vực. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Ấn Độ vào cuối năm 2013, hai nước cũng ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tuyên bố viết, các lãnh đạo nhất trí việc cải thiện hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế là một trong những thành tố chính của mối quan hệ đối tác chiến lược. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 vừa qua của Tổng thống Ấn Độ, hai nước cũng đã ký kết 7 thỏa thuận, trong đó bao gồm thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam với Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ là ONGC. Theo đó, Việt Nam đề nghị trao thêm một số mỏ dầu và khí đốt tại Biển Đông cho ONGC tiến hành tìm kiếm và khai thác. Ngoài ra, nhân dịp này, Ấn Độ cũng trao cho Việt Nam một khoản tín dụng là 100 triệu đô la để mua các thiết bị quốc phòng. Theo giáo sư Goshan, Việt Nam là một trong những nước quan trọng tại châu Á trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Mặt khác, sự lớn mạnh và các hành động đòi chủ quyền của Trung Quốc trên các vùng đất và biển với các nước láng giềng những năm gần đây đã khiến Ấn Độ và Việt Nam càng cảm thấy nhu cầu phải xích lại gần nhau hơn nữa về mặt kinh tế.
That China is both a determinant as well as a constraint in the relations.
Ngoài ra, theo tôi còn vấn đề Trung Quốc. Trung Quốc vừa kiên quyết mà lại căng thẳng trong quan hệ với Ấn Độ và trong chính sách hướng Đông của Ấn. Tôi tin điều này cũng tương tự với Việt Nam. Quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam trong những năm gần đây ở mức độ lớn cũng bị ảnh hưởng do quan hệ với Trung Quốc. Cả hai nước đều quan ngại Trung Quốc. Nhân tố về thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc và vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã đưa hai nước lại gần nhau.
Báo chí Ấn Độ cho rằng Việt Nam đang tìm kiếm mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn với Ấn Độ để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực về dệt may, hóa chất nông nghiệp, máy móc, giày dép, tài chính và công nghệ thông tin. Hiện Trung Quốc là nước cung cấp phần lớn các nguyên phụ liệu cho ngành dệt may Việt Nam. Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam với trị giá xuất khẩu khoảng 20 tỷ đô la vào năm 2013. Là đối tác chiến lược từ năm 2007, Ấn Độ và Việt Nam đã có nhiều hợp tác quan trọng trong quốc phòng và an ninh. Ấn Độ cung cấp các thiết bị quốc phòng cho Việt Nam, đào tạo sĩ quan cho Việt Nam. Hai nước cũng đã có những đối thoại chiến lược hàng năm ở cấp thứ trưởng. Tuy nhiên, nếu so với hợp tác chính trị, quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế giữa hai nước được đánh giá là vẫn còn thấp hơn so với tiềm năng của hai nước, giáo sư Goshan cho biết.
Kinh tế là một trong các mối quan hệ yếu nhất hiện tại giữa hai nước vì quan hệ chính trị và chiến lược đã phát triển khá tốt, nhưng quan hệ kinh tế thì chưa phát triển tốt lắm, nhất là nếu so sánh với quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ dù đã tăng mạnh so với 10 năm về trước. 10 năm về trước, thương mại hai nước chỉ khoảng 100 triệu đô la. Bây giờ, kim ngạch hai chiều đã đạt 8 tỷ đô la. Nhưng nếu so với quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ thậm chí chưa bằng 1/10.
Ấn Độ và Việt Nam dự định sẽ đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ đô la vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu so với Trung Quốc, con số này còn rất khiêm tốn. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt hơn 41 tỷ đô la. Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu trọng điểm cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, vốn là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực thương mại, đầu tư của Ấn Độ và Việt Nam cũng còn rất khiêm tốn. Tính đến tháng 6 năm 2013, Ấn Độ đầu tư khoảng 74 dự án vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là khoảng 252 triệu đô la. Trong khi đó, theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, hiện Trung Quốc là nước đứng thứ 9 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư về Việt Nam. Hiện có 1.029 dự án của Trung Quốc tại Việt Nam với tổng vốn khoảng gần 8 tỷ đô la. Nếu chỉ nhìn vào những con số, người ta có thể thấy là rất khó để cho Ấn Độ vượt qua Trung Quốc trong vị trí là nước đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam, trong khi Trung Quốc có vị trí địa lý gần Việt Nam hơn rất nhiều so với Ấn Độ. Đó là chưa kể những yếu tố chính trị tương đồng giữa hai đảng Cộng sản cầm quyền tại hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia về Đông Nam Á của Ấn Độ hy vọng rằng chính sách hướng Đông của Ấn và căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông trong thời gian sắp tới, sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội cho Việt Nam gia tăng hợp tác kinh tế với Ấn Độ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEAN 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Những cộng đồng cư dân Thái Lan sống dọc theo sông Mekong lâu nay tích cực lên tiếng phản đối việc xây đập thủy điện trên dòng chính con sông này, bởi họ nhận thức được cuộc sống của họ bị tác động dữ dội một khi dòng chảy bị chặn lại và môi trường bị tàn phá bởi những dự án như thế. Hoạt động tranh đấu đó giành được một số thắng lợi bước đầu, và những người dân Thái tiếp tục cùng với những tổ chức dân sự trong Liên minh cứu sông Mekong tiến hành hoạt động đấu tranh như thế. Còn Việt Nam thì sao, khi mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở cuối nguồn dòng sông Mekong đang bị cảnh báo sẽ phải hứng chịu nhiều tác động bất lợi bởi những đập trên thượng nguồn gây nên? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Liên minh cứu sông Mekong vào trung tuần tháng 10 vừa qua cho biết mạng lưới người Thái thuộc 8 tỉnh lưu vực sông Mekong đã gửi đến Tòa Hành chính Thái Lan lời kêu gọi ra phán quyết đình chỉ hợp đồng mua bán điện từ đập Sayaburi bên Lào khi đập này đi vào hoạt động. Hợp đồng mua bán điện đó được xem như là một yếu tố đầu ra khiến cho Lào tích cực tiến hành dự án, dù bị sự phản đối của cộng đồng cư dân dọc sông Mekong thuộc Thái Lan cũng như của hai nước ở hạ nguồn là Campuchia và Việt Nam. Một vị đại diện cho mạng lưới người Thái cho biết, việc gửi đến Tòa Hành chính lời yêu cầu vào ngày 15 tháng 10 vừa qua được tiến hành sau khi Tòa Hành chính tối cao của Thái Lan vào ngày 24 tháng 6 trước đó chuẩn thuận quyền của người dân được kiện khi tuyên bố sẽ thụ lý vụ kiện của họ. Hợp đồng mua bán điện vừa nói được cơ quan điện lực Thái Lan, viết tắt là EGAT, ký với phía Lào hồi năm 2011. Theo đó sẽ mua 95% sản lượng điện của nhà máy thủy điện Sayaburi bên Lào. Hợp đồng này sau đó được các cơ quan chức năng Thái Lan phê chuẩn. Tuy nhiên, cơ quan điện lực Thái Lan đã không tiến hành đánh giá tác động môi trường do đập thủy điện Sayaburi gây nên trên phần đất của Thái, cũng như không tiến hành tham vấn đầy đủ người dân liên quan. Gần đây, cơ quan điện lực Thái Lan lại công khai lên tiếng thừa nhận là không cần lượng điện từ thủy điện Sayaburi. Những nghiên cứu độc lập cho thấy cơ quan điện lực Thái Lan đã đưa ra ước tính nhu cầu điện quá cao so với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, cơ quan này cũng không tiến hành nghiên cứu những giải pháp phát điện rẻ hơn hoặc xanh hơn, tức không gây ảnh hưởng đến môi trường. Tòa Hành chính tối cao của Thái Lan cũng đã thừa nhận những tác động xuyên biên giới của dự án đập thủy điện Sayaburi và có phán quyết rằng đập này có thể gây ra những tác động cho môi trường, cho chất và lượng nguồn nước, cho lưu lượng dòng chảy, tác động đến sự cân bằng sinh thái của lưu vực sông Mekong, ngoài ra là những tác động xuyên biên giới đối với những quốc gia dọc dòng sông, đặc biệt những cộng đồng dân cư địa phương tại 8 tỉnh ven sông Mekong thuộc Thái Lan. Cụ thể, chất lượng môi trường sống, sức khỏe cộng đồng, tình trạng vệ sinh, sinh kế và những quyền lợi cộng đồng khác sẽ bị tác động. Tòa hành chính tối cao Thái Lan cũng tuyên bố là những cộng đồng thuộc mạng lưới người Thái ở 8 tỉnh lưu vực sông Mekong có quyền tham gia trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác tài nguyên thiên nhiên và môi trường, gồm cả đa dạng sinh học của dòng sông, một cách cân bằng và bền vững để có thể sống một cuộc sống bình thường trong một môi trường không có hại cho sức khỏe, hợp vệ sinh, có phúc lợi và chất lượng. Ông Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững thuộc Liên minh Cứu sông Mekong, nhắc lại việc Lào tiến hành xây dựng đập thủy điện Sayaburi trên dòng chính Mekong và biện pháp sử dụng công cụ pháp lý của phía Thái Lan nhằm có thể chặn lại việc triển khai dự án gây ra những tác động môi trường bất lợi đó như sau.
Trong cái tiến trình bảo vệ sông Mekong ấy, thì cái đập Sayaburi là một trong 12 con đập theo dự kiến. Thì là cái đợt đầu tiên thì trong đó thì cái liên minh bảo vệ sông Mekong có thành lập ra một nhóm gồm các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các phóng viên báo chí để là nhằm mục đích vận động để nâng cao cái nhận thức của các cái nhà hoạch định chính sách về vấn đề tác động đến cái môi trường sinh sống của con người và vấn đề bảo vệ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của trên hai bên bờ sông Mekong. Thì trên với cái tiêu chí đó thì chúng tôi dùng rất nhiều cái biện pháp, trong đó sử dụng cái công cụ pháp lý, bởi vì thực tế là do hiện tại ở cấp độ khu vực và cấp độ quốc tế chúng ta có cái quy định rất là cụ thể để bảo vệ cái và chia sẻ nguồn nước và bảo vệ môi trường nói chung. Thì với cái sự đóng góp đó thì tôi mong muốn sử dụng cái công cụ pháp lý để mà thuyết phục các nhà hoạch định chính sách và các cái nhà phát triển thủy điện ấy, họ nhận thức được cái yếu tố phát triển cân bằng, phát triển bền vững. Thì nếu như bây giờ chúng ta mà không nhìn thấu đáo thì sau này các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi ích đời sống của hơn 60 triệu người dân sống dọc theo cái lưu vực sông ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề.
Và việc tận dụng những công cụ pháp lý đó cũng được ông Đặng Đình Bách trình bày tiếp.
Vừa rồi thì tòa án hành chính tối cao Thái Lan có chấp thuận và cái vụ án đưa ra xét xử thì đấy là cái thắng lợi ban đầu của chúng tôi. Bản thân cá nhân tôi có một quan điểm cá nhân là nếu như cân nhắc giữa một cái hành vi của một cá nhân đó lãnh đạo một tập thể, ví dụ là lãnh đạo một quốc gia, thì ngày xưa chúng ta đã có tiền lệ là xét xử các cái tội phạm mà chiến tranh chẳng hạn. Khi anh ra lệnh giết một người dân trong một ngôi làng thì chắn anh sẽ bị tội hình sự và xét xử theo quy định của luật quốc tế. Nhưng đối với vấn đề môi trường giải hiểm họa lớn hơn, ví dụ bản thân như con sông Mekong đó là nơi ăn ở và nuôi sống 63 triệu người trong vùng, không những thế đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam là một trong những cái vựa lúa lớn nhất, tức là cung cấp nguồn cung thực phẩm an ninh lương thực cho toàn cầu. Nếu như cái sự tổn thương của nó dẫn đến cái việc thiếu hụt lương thực thì tôi nghĩ là cái này cũng phải xem xét. Ở dưới góc độ khác thì chúng tôi có như các cái thông qua các báo chí tôi nói với chia sẻ với các nhà báo, tôi nói rằng đây là một cái tiền lệ ban đầu tôi làm.
Ngoài Thái Lan, hai quốc gia hạ nguồn là Campuchia và Việt Nam được cảnh báo phải chịu tác động bởi những đập xây trên dòng chính sông Mekong. Tuy nhiên, hiện chưa có những đơn vị tại Việt Nam và Campuchia tham gia trực tiếp vào dự án xây dựng thủy điện như Sayaburi bên Lào, nên chưa thể tiến hành biện pháp tư pháp giống như mạng lưới người dân ở 8 tỉnh Thái Lan đang thực hiện. Ông Đặng Đình Bách trình bày về điều này.
Nó phải có một cái chủ thể tham gia. Khi không có chủ thể tham gia thì chúng ta mới áp dụng cái luật trong nước rồi anh ạ. Đúng không? Việt Nam chúng ta chỉ là đối tượng bị ảnh hưởng. Campuchia cũng chỉ là cơ quốc gia bị ảnh hưởng thôi. Và chúng ta không có một cái công ty nào hay một nhà đầu tư nào tham gia thì chúng ta rất khó để chúng ta sử dụng cái cơ chế pháp luật trong tỉnh trong nước. Ngoài ra thì hiện tại thì chúng ta cố gắng vận dụng cái khung pháp luật khu vực và cái các khu vực quốc tế, nhưng mà trong cái đến hiện tại thì anh biết đấy, để nó một cái phần pháp luật ở cái khung pháp lý quốc tế và khu vực để nó đi vào thực thi ở quốc gia thì nó phải thông qua luật quốc nội. Anh thử ra là ở Việt Nam không có chủ thể nào. Anh thử ra bây giờ là trong cái tương quan đó thì nhà nước vẫn đang tìm giải pháp chứ không thể giải quyết theo hướng của Thái Lan. Khi các tổ chức xã hội dân sự và các nhà khoa học Thái Lan họ tiến hành được cuộc kiểm đấy, vì họ có một trong những cái văn bản vi phạm pháp luật Thái Lan, đó chính là cái hợp đồng mua bán 90% trong cái sản lượng điện từ Lào. Đồng thời là người ta cũng chứng minh được rằng cái nhu cầu sử dụng điện của Thái Lan là không cần thiết phải mua từ điện, tức là nó mang tính chất lợi ích nhóm. Anh thử ra là họ vận dụng được cái cơ chế đó là họ đưa ra tòa.
So sánh việc người dân Thái Lan với sự hướng dẫn của các tổ chức xã hội dân sự đã tiến hành mạnh mẽ hoạt động ngăn chặn việc tiến hành xây dựng đập thủy điện Sayaburi, với việc người dân Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được cảnh báo chịu tác động nặng nề nhất từ các con đập thủy điện trên thượng nguồn. Ông Trịnh Lê Nguyên, thuộc Trung tâm Con Người và Thiên nhiên ở Việt Nam, đưa ra kết quả đánh giá mà trung tâm này thực hiện sau một cuộc hội thảo tổ chức ở An Giang vừa qua.
Và cộng đồng thì nói chung thì đa số mọi người cũng không biết nhiều lắm về cái tình hình đập thủy điện Mekong cũng như là nó tác động như thế nào đối với cái đời sống của mình cũng như đối với cái đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Kể cả những một số anh chị phóng viên báo chí họ cũng chưa nghe nhiều, họ chỉ biết thông tin sơ bộ thôi, còn chưa hiểu nhiều lắm về cái tác động này. Thế nên là hiện nay thì đến chỗ Trung tâm Con Người và Thiên nhiên cũng như một số tổ chức khác nằm trong cái mạng lưới sông ngòi Việt Nam thì cũng đang cố gắng là tổ chức các cái hội thảo, hội nghị với cả cái thông qua các cái hình thức thông tin khác nhau để đưa thông tin đến được với nhiều đối tượng hơn ấy.
Ông Đặng Đình Bách nêu ra những phương cách mà Việt Nam cần thực hiện trong việc đấu tranh yêu cầu những nước như Lào phải ngưng các dự án đập xây dựng thủy điện trên dòng chính sông Mekong gây hại cho phía dưới hạ lưu như sau.
Các khu vực thì Việt Nam ta cũng có một cái vị thế nhất định, mà bằng các cái quan hệ song phương hoặc đa phương thì cũng có thể có cái hội thảo hoặc là cái chương trình mà gọi là action visit, tức là mọi người nhìn thẳng vào vấn đề và tìm ra giải pháp. Và cái vấn đề đối diện là quan trọng hơn, tức là khi mà các nhà quản lý ở Việt Nam nhìn nhận đánh giá vấn đề, quan tâm đến vấn đề pháp lý, quan tâm đến các nhà khoa học, bản thân các nhà khoa học Việt Nam cũng nó đã có các nghiên cứu rất là sâu sắc, đúng không? Ví dụ như cái mạng lưới sông ngòi Việt Nam cũng có rất nhiều cái công trình này, ở các cái nhà khoa học khác của những người Việt Nam tham gia vào trong cái MRC, tức là ủy ban sông Mekong mà đóng tại Viêng Chăn ấy, chúng tôi có làm việc với họ thì họ cũng có rất nghiên cứu rất là sâu sắc. Nhưng để cái thông tin đó thì về cá nhân tôi nghĩ là không thể là có một cái cuộc gặp hay thường niên, chúng ta vẫn có cái cuộc trao đổi nó mang tính chất là đơn lẻ. Theo tôi nghĩ thì bây giờ phải là cái cơ chế roundtable, tức là tất cả các bên liên quan cùng ngồi vào bàn, gồm có các có chính phủ này, các tổ chức phi chính phủ, trong đó phi chính phủ quốc tế và cái tổ chức phi chính phủ trong nước, các tổ chức xã hội dân sự, các đại diện của người dân, tức là tất cả những người liên quan kể cả nhà đầu tư cùng ngồi vào và nhìn thấy vấn đề song phẳng. Nhưng trước nay thì khi các nhà khoa học phòng nghiên cứu thì họ nói chuyện với nhau, sau đó các nhà làm luật thì họ nói chuyện với nhau, và các nhà quản lý ở cấp độ chính phủ thì họ cũng nói chuyện với nhau, thế là hoàn toàn bị chia rẽ. Cho nên cái thông tin khi đến với nhau để ra một quyết định cùng là nó không toàn diện. Bản thân người dân có được tham vấn hay không cũng không biết là họ tham vấn đầy đủ hay không. Ví dụ như cái hợp đồng mua bán điện ở Thái Lan thì người dân đâu có biết cái gì, hoặc là ở Việt Nam cũng vậy. Ví dụ toàn bộ các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đấy thì liệu rằng người dân, tức là những người mà hàng ngày đi đánh cá, những người trồng lúa gạo để có biết rằng mình tổ thải hay không, thì tôi nghĩ rằng nó còn một cái khoảng cách rất lớn giữa các bên liên quan. Mà nếu chúng ta không lấp đầy cái đó thì câu chuyện này vẫn chỉ là câu chuyện còn dài hơi, và họ vẫn cứ tiến hành xây dựng các con đập đấy, lòng sông vẫn cứ bị triệt tiêu, và cuối cùng là cái xung đột về cái nguồn nước nó sẽ xảy ra trong ngay gần.
Cảnh báo được nêu ra rất rõ ràng, thế nhưng phản ứng và các biện pháp tại Việt Nam vẫn chưa đủ. Trước mắt so với Thái Lan, thì dân chúng bị tác động ở đó có được tiếng nói. Còn biết đến khi nào người dân tại đồng bằng sông Cửu Long có được những lên tiếng như thế nhằm bảo vệ cho chính họ. Mục khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này, xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý vị, một tuần sau khi tới Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, người tù nhân lương tâm điếu cày Nguyễn Văn Hải đã dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn đặc biệt. Cũng xin được nhắc lại, ông điếu cày Nguyễn Văn Hải được chính quyền Hà Nội phóng thích hôm 20 tháng 10, 2014 vừa qua và bị đưa thẳng ra phi trường buộc rời khỏi Việt Nam. Xin nhường lời cho phóng viên Nam Nguyên.
Kính chào ông điếu cày Nguyễn Văn Hải. Dạ thưa, hôm nay là đã được một tuần từ khi ông được trả tự do và đến Hoa Kỳ. Hầu hết những người bất đồng chính kiến đó, khi bị buộc rời Việt Nam ra nước ngoài cư trú thì đều có một cái mối ưu tư là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục con đường mà mình đã chọn khi ở Việt Nam. Vậy thì thưa, kế hoạch sắp tới của ông sẽ như thế nào ạ?
Thưa anh Nam Nguyên, kính thưa toàn thể khán giả, thực tế thì tôi đã bị tách khỏi cái môi trường đấu tranh ở trong nước là 6 năm 6 tháng 2 ngày rồi. Vì vậy bây giờ mới nói rằng tôi bị tách khỏi cái môi trường đấu tranh ở trong nước thì cũng không được chính xác lắm. Thế còn khi đi ra nước ngoài như thế này thì khi mà thay đổi một cái môi trường sống, môi trường đấu tranh thì cũng phải có một cái thời gian để có thể hội nhập vào. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể là hội nhập sớm được thôi.
Thưa, cái tiếng nói của một người ở trong tư thế lưu vong đó thì người ta cho là sẽ khó có tác động mạnh mẽ như khi họ còn ở trong nước. Điều này chính quyền Việt Nam họ biết rõ này hết, cho nên họ muốn đẩy cái tù nhân lương tâm ra khỏi nước. Nếu mà vì lý do gì đó họ phải trả tự do cho những người đó thì thưa blogger điếu cày là ông sẽ có phương thức mới để đấu tranh, mọi người đều nghĩ là như thế, thì ông có thể tiết lộ đôi chút không ạ?
Cũng có một vài người hỏi tôi vấn đề như thế này, nhưng tôi cũng chỉ xin chia sẻ như sau. Bởi vì chúng tôi là hoạt động tự do báo chí ở trên Internet, mà trên Internet thì không có khoảng cách. Còn khi đấu tranh ở trong nước, chúng tôi có tham gia phong trào đấu tranh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hoặc là tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trong những cái cuộc biểu tình đó thì câu lạc bộ Nhà báo Tự Do là đã nhận cái vai trò đi đầu dẫn dắt ở trong những cái cuộc biểu tình đó. Thế nhưng khi anh em chúng tôi bị đàn áp, bị bắt thì những cái cuộc biểu tình vẫn tiếp tục xảy ra, và những cái cuộc biểu tình sau thì lại càng đông hơn những cái cuộc biểu tình trước. Như vậy chúng tôi ngoài cái việc thắp lửa ban đầu thì không nhất thiết chúng tôi phải có mặt trong những cái cuộc biểu tình đó, mà chúng tôi vẫn cứ giúp được anh em, vẫn cứ giúp được đồng bào, vẫn cứ giúp được phong trào mà khơi dậy những cái chiến dịch mà biểu tình chống Trung Quốc. Còn ra ngoài hải ngoại làm việc ở trên Internet thì không có khoảng cách, cho nên tôi cũng không nghĩ rằng tôi bị tách khỏi xã hội Việt Nam thì tôi sẽ không hoạt động, không đấu tranh được.
Vâng, như vậy thì sẽ có cái kế hoạch là để ông điếu cày trở lại cái câu lạc bộ báo chí tự do mà ông là một trong những người sáng lập ạ?
Thì thực ra ngay sau khi rời khỏi sân bay về đến nhà thì từ ngày hôm đó đến hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện những cái việc đó là kết nối. Và đến nay thì chúng tôi đã có một cái nhóm ở đây rồi. Anh em từ bên Canada sang cũng đã có một cái nhóm ở đây rồi. Cho nên là những cái chương trình sắp tới thì chúng tôi đang thảo luận bàn bạc để tiếp tục làm việc tiếp. Vì tôi là cái con người của hành động. Cho nên từ hôm đó đến nay, mặc dù là vừa sức khỏe, chưa được tiếp xúc với anh em bên truyền thông, nhưng chúng tôi thì đã thực hiện những cái việc kết nối anh em trong và ngoài nước rồi.
Dạ, có phải là điều đó là cái điều mà ông điếu cày hơn hẳn những cái nhà tranh đấu khác khi họ bị đi lưu vong trước đây không ạ? Đó là sự kết nối không những là trong nước mà cả ngoài nước nữa, và cũng nhờ cái thời đại Internet này nó phát triển mạnh ạ, đó là một cái thế mạnh phải không ạ?
Vâng, tôi rất tâm đắc với cái cuốn sách Thế Giới Phẳng, và cũng rất tâm đắc với cái cuốn sách mà Sống Sao Trong Thời Đại Số. Vì vậy những cái việc chúng tôi làm ấy, là chúng tôi thấy có mình ở trong đó, chúng tôi cũng học được nhiều điều ở trong đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng nó. Bởi vì ở trong Thế Giới Phẳng này, và trong cái kỷ nguyên của toàn cầu hóa và hội nhập, hợp tác và phát triển này, thì cái việc mà liên lạc, việc đi lại cũng không phải là khó khăn như hồi trước. Cho nên là cái việc mà ở bên hải ngoại này thì chúng tôi vẫn cứ làm việc hiệu quả được như thường. Còn nếu đem tôi mà so sánh với những người khác thì tôi nghĩ cũng không nên. Vì tôi mới sang, tôi cũng rất tôn trọng các anh em khác. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng của mình. Ở trong những cái phong trào cũng thế thôi, cái việc lựa chọn của việc của mỗi người, và mỗi người cũng có thể là tham gia với mỗi một cấp độ khác nhau. Vì thế tôi xin không bình luận về việc so sánh giữa tôi và những người khác.
Vâng, xin phép được hỏi câu hỏi tiếp là một số ý kiến của các nhà dân chủ ở Việt Nam đã thể cho rằng là nếu còn cộng sản đó thì không thể có dân chủ, không thể có nhân quyền. Nhưng nếu mà thay đổi một cái chế độ cộng sản đi thì nhất nhất là Việt Nam phải tránh được các hình thức độc tài kiểu khác. Thì ý kiến của blogger Điếu Cày là như thế nào ạ?
Tôi thấy những cái giá trị của dân chủ là tôn trọng cái quyền mà tự do biểu đạt, tự do ngôn luận. Vì cái tôi cũng quan niệm rằng một cái đảng chính trị thì nó thể hiện cái ý nguyện của người dân. Nếu mà một nhóm này mà thể hiện được ý nguyện thì nhóm khác cũng có thể được thể hiện cái ý nguyện của riêng mình. Nhưng trong một cái xã hội ấy, mà một cái nhóm khi nó đủ mạnh, nó lại tước đoạt đi cái quyền được cất lên tiếng nói, cái quyền được biểu đạt ý nguyện của những nhóm khác, thì cái nhóm đó nó trở thành độc tài và nó trở thành nguy hiểm cho xã hội. Tất nhiên là những cái xã hội đó thì không thể có dân chủ được.
Vâng, thưa, rõ ràng là chính quyền Việt Nam đã dùng tù nhân lương tâm để trao đổi một số quyền lợi với nước ngoài đó, mà trường hợp điển hình cũng là trường hợp của blogger Điếu Cày. Và Việt Nam, chính quyền Việt Nam họ không có thực tâm cải thiện về nhân quyền hay là dân chủ. Cái lá bài này thì đã được sử dụng rất nhiều lần. Vậy thì theo blogger Điếu Cày đó, là có thể làm gì để hóa giải cái chuyện này nó không xảy ra nữa, và nó phải thực chất là thay đổi nhân quyền thật sự?
Đó là cái câu chuyện của truyền thông chúng ta cần phải làm. Với những người đấu tranh dân chủ như chúng ta, thì cái việc mà cất lên tiếng nói thay cho những cái người tù mà đã bị bắt vào trong đó là cái điều rất quan trọng. Và chính nhờ truyền thông chúng ta loan tin rộng rãi và đấu tranh mạnh mẽ thì sẽ đưa được cái tiếng nói của những cái người tù bị bắt giữ ở trong đó đến được những cái tổ chức quốc tế, mà khiến họ phải lưu tâm, khiến họ cũng phải góp tay đấu tranh để yêu cầu những cái chính quyền độc tài là phải thả người của chúng ta ra.
Vâng, theo các cái tin ghi nhận đó thì bạn bè ở trong nước của blogger Điếu Cày đó hy vọng là ông sẽ không bỏ cuộc. Nhưng tranh đấu ở hải ngoại đó thì thường thấy là phải dựa vào một tổ chức nào đó, chứ tranh đấu đơn độc thì khó có kết quả. Về riêng về điều này thì blogger Điếu Cày nhận định gì ạ?
Tôi cũng nghĩ như là anh em nói thì cũng có phần đúng. Nhưng đó là với tùy mỗi nhóm và mỗi cái công việc của mỗi người làm. Còn như chúng tôi là làm việc trên truyền thông. Vì vậy, truyền thông chúng tôi sẽ thành lập nhóm và chuyên làm về truyền thông. Chúng tôi không vào một nhóm nào nhưng lại ủng hộ tất cả các nhóm có thể cất lên tiếng nói dùm các nhóm. Bởi vì tôi nghĩ mỗi một cái tổ chức nào cũng cần có truyền thông. Mà nếu những cái tổ chức nào mà cần hỗ trợ về truyền thông thì chúng tôi đều có thể giúp đỡ được. Cho nên chúng tôi không thuộc về một nhóm nào nhưng lại giúp đỡ tất cả các nhóm. Bởi vì một cái tổ chức chính trị, truyền thông, nó là cái quyền lực số một. Còn khi nó đã thành một nhà nước, có công an, có quân đội, có chính quyền, nó mới xuống quyền lực thứ tư. Cho nên chúng tôi bắt đầu bằng truyền thông, và chúng tôi sẽ dùng truyền thông để khích lệ, để hỗ trợ các cái phong trào đấu tranh dân chủ, các cái tổ chức hoạt động đấu tranh dân chủ để đòi tự do cho nhân dân Việt Nam, đòi dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng truyền thông để hỗ trợ bất kỳ nhóm nào mà có mục đích là đấu tranh đem lại dân chủ và tự do cho nhân dân Việt Nam, đem lại lợi ích của tổ quốc, của dân tộc, đòi hỏi cái sự toàn vẹn lãnh thổ thì chúng tôi đều ủng hộ cả.
Vâng, xin phép được hỏi một câu nữa là blogger Điếu Cày đó là tù nhân lương tâm mà được người Việt hải ngoại đón tiếp rất ân cần. Nó khác với cái thái độ dè dặt trước đây với nhiều nhân vật khác. Thì có phải là hải ngoại đã có cái nhìn khác, đã cảm thông hơn với các nhà tranh đấu ở trong nước? Vậy thì blogger Điếu Cày cảm nhận gì về điều này ạ?
Hôm nay đấy, gặp anh phỏng vấn thì tôi cũng nhờ anh chuyển đến đồng bào đã ra sân bay đón tôi cũng như đồng bào hải ngoại, là tôi rất xúc động, rất cảm động với cái tình cảm chân thành của bà con đối với tôi. Đó là một cái niềm hạnh phúc của tôi. Còn cái việc mà bà con bây giờ đã có cái nhìn thay đổi khác về những cái người ở trong nước ra bên ngoài đấu tranh như thế này, thì một phần chúng ta cũng phải thấy rằng đó là do truyền thông. Trước đây khi mà cái truyền thông nó bất cân xứng thì cái sự thông hiểu lẫn nhau giữa bên trong và bên ngoài nó có cái sự khác biệt. Thế nhưng khi truyền thông đã được thông thương nhiều chiều và đã có cái sự cân bằng thì cái sự thông hiểu giữa bên trong và bên ngoài nó đến, nó dễ hơn, và lúc đó là cảm thông với nhau nhiều hơn, và từ đó có cái thái độ nó chân thành khác hơn. Chúng ta đều là người Việt Nam cả, đều máu đỏ da vàng. Tất cả những cái điều chúng ta làm nếu vì lợi ích chung của dân tộc, của tổ quốc thì chúng ta không ai đi ngược lại những cái lợi ích, những cái quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc cả. Thì chúng ta tin rằng chúng ta làm đúng và chúng ta không phải lo lắng gì về cái điều đó. Chính vì thế mà bên trong bên ngoài có hiểu nhau được hay không, tôi mong muốn rằng truyền thông phải mạnh mẽ lên. Bởi vì ở trong nước, khi mà truyền thông nằm hết trong tay giai cấp thống trị và họ sử dụng toàn bộ cái hệ thống truyền thông đó để chi phối dư luận xã hội, phục vụ cho cái mục đích cai trị của mình, thì rất nhiều người ở trong nước sẽ còn hiểu sai lầm về người ở ngoài nước, và người ở ngoài nước không đủ thông tin để hiểu về cái người ở trong nước thì cũng có thể hiểu sai về vấn đề đó. Vì vậy, chúng ta làm truyền thông thì chúng ta phải đẩy mạnh, thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước lên. Và chính bằng cái sự cân bằng truyền thông ấy, chúng ta có được sự thông hiểu, và từ đó mới đem đến được cái sự đoàn kết, nó mới có sức mạnh cho cái dân tộc này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến khán giả của chương trình, và xin chúc mừng bà con cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại được mạnh khỏe và làm ăn phát đạt. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn blogger Điếu Cày ạ. Thay mặt Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin chúc blogger sức khỏe đầy đủ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mới và cái cuộc tranh đấu mới từ hải ngoại ạ. Xin cảm ơn ạ.
Bây giờ là phần tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam với đề tài Bế tắc của những người trồng rau sạch. Mời quý vị theo dõi.
Mùa đông cận kề, điều đó cũng đồng nghĩa mùa trồng rau, hoa quả khó khăn nhất đang đến. Đặc biệt với những người trồng rau sạch ở các tỉnh Tây Bắc, đây là công việc hết sức khó khăn bởi thời tiết giá lạnh và khắc nghiệt. Hơn nữa, vấn đề cạnh tranh giá cả với rau xanh, củ quả có xuất xứ Trung Quốc cũng là vấn đề nan giải cho người nông dân, buộc họ phải lựa chọn trồng rau sạch để thua lỗ, hay là trồng rau bằng chất hóa học để kiếm lãi, để tồn tại. Ông Bổng Hữu, chủ vườn rau sạch ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ.
Trung Quốc ở trên này thì Trung Quốc nó rẻ hơn, nên Trung Quốc chỉ có cả cải củ thôi. Thì người ta nhà khách sạn người ta muốn rẻ, bán cơm rẻ, người ta mua ở Trung Quốc. Và đấy là nó mua về, nó gửi các nhà, nó gửi, nên tàu còn ăn thôi. thì các loại rau nấu phải mèo phải ngọt thì bốc cải nó thì tất cả loại rau xanh lên đấy mà.
Theo bố Hữu, tình hình trồng rau sạch ở Bắc Hà nói riêng và miền Bắc nói chung hai năm trở lại đây gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ các vườn rau sạch treo đầu dê bán thịt chó để tồn tại, nghĩa là do cạnh tranh quá khốc liệt, nguy cơ thua lỗ quá cao. Các vườn rau sạch trên danh nghĩa và hình thức thì vẫn là trồng rau sạch với lý chè người nắng, cách ly côn trùng, nhưng bên trong thì hoàn toàn trồng và xử lý sao bằng chất hóa học. Vì chỉ trồng bằng chất hóa học thì tốc độ luân chuyển giữa các phụ rau mới có thể nhanh lên được. Ví dụ như trồng rau sạch, ít nhất cũng tốn gần 2 tháng cho mỗi vụ, công lao động tăng gấp nhiều lần và vốn đầu tư cũng rất cao, gấp 3-4 lần so với trồng bằng chất hóa học. Nhưng khi bán ra thị trường lại có giá tiền gấp rưỡi giá rau trồng bằng chất hóa học. Với người nông dân vốn dĩ đã khó khăn mọi bề, bây giờ lại đeo thêm một gánh nặng rau sạch, chờ 2 tháng trời mới thu hoạch được một vụ mùa, nhưng lợi nhuận thấp và nguồn tiêu thụ không ổn định. Thử nghĩ có được bao nhiêu người nông dân đủ liều lĩnh để chọn trồng rau sạch. Bên cạnh đó, thị trường rau xanh Việt Nam, đặc biệt những tỉnh giáp giới Trung Quốc như Lào Cai, Móng Cái vốn đã bị rau xanh Trung Quốc lấn sân mấy lâu nay. Thế mạnh của rau xanh Trung Quốc nằm ở chỗ rau Trung Quốc tươi, mướt và sạch sẽ, nhìn vào không thấy một tí đất nào bám trên cọng rau, và giá thành của nó lúc nào cũng sẵn sàng thấp bằng 70% giá rau xanh Việt Nam. Chính vì giá thành và vẻ bề ngoài hết sức hấp dẫn của nó, nhà buôn Việt Nam nghĩ ngay đến trò mua rau hạng 2 của Trung Quốc có giá thành tương đương 50% giá rau ở các chợ Việt Nam, nhưng lại có hình thức giống hệt với rau sạch của Việt Nam. Các buôn bán lừa dối như thế này sẽ mang lại nguồn lợi nhuận rất cao cho nhà buôn, nhưng lại có hại vô cùng cho người dùng. Mà một khi nhà buôn Việt Nam chấp nhận tiếp tay cho rau xanh Trung Quốc, thì người trồng rau chỉ còn một lựa chọn duy nhất để tồn tại là bằng mọi giá phải chạy đua giá thành với rau Trung Quốc, nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Họ không còn cách nào khác ngoài việc trồng rau bằng thuốc hóa học để tồn tại. Mặc dù vẫn biết làm như thế là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, lại ảnh hưởng nặng nề cho sức khỏe bản thân vì thường xuyên tiếp xúc và sống trong môi trường độc hại, nhưng người nông dân trồng rau chẳng còn cách lựa chọn nào khác để tồn tại nghề. Một nông dân khác tên Mừng ở Sapa, Lào Cai chia sẻ thêm.
Nhiều, toàn là đa số là rau Trung Quốc, từ cái công nghệ của họ, công nghệ thủy sinh á, mức nguy hiểm nó 50. Nông dân bán làm đa số là nguy hiểm. Còn nếu mà nói về an toàn không có đâu. Không, nó không cạnh tranh mà. Trung Quốc nó nhập vào. Tại ngoài Bắc người ta không có trồng rau sạch. Có trồng thì người ta trồng ở nhà, chơi vui để ăn thôi. Chỉ còn kiếm có nhà nào trồng để kinh doanh hàng loại. Do không cạnh tranh lại Trung Quốc. Trung Quốc nó nhập vào, hàng ngày nó nhập kẹo về, khó, rất là khó.
Theo Mừng nói thêm, hiện nay vấn đề trồng rau xanh không còn bình yên theo nếp nhà nông Việt Nam bao đời nay, nghĩa là cần mẫn trồng trọt và đợi ngày thu hoạch thành quả, mà nhà nông luôn phải đối mặt với quá nhiều kẻ thù nguy hiểm, từ những người đồng tộc, đồng ngôn ngữ như các nhà buôn Việt Nam chuyên nhập khẩu rau Trung Quốc, cho đến những cửa khẩu Việt Trung luôn sẵn sàng bỏ ngỏ cho rau củ quả Trung Quốc tuồn sang Việt Nam. Và với tình hình thị trường rau hiện tại, e rằng người nông dân sẽ chết dần chết mòn theo cách này hoặc cách khác. Cái chết của người nông dân thời Trung Quốc trị sẽ kéo theo hàng triệu cái chết khác. Đây là điều không thể tránh khỏi. Ông Mừng giải thích thêm về cái chết của người nông dân cũng như hàng triệu cái chết khác theo hai hướng. Nông dân trồng rau bằng chất hóa học để chạy đua giá thành với rau Trung Quốc và chấp nhận chết, chuyển nghề để mặt rau Trung Quốc hoành hành trên đất Việt. Ở hướng thứ nhất, nếu người trồng rau chấp nhận cạnh tranh theo kiểu thay kệ sự an toàn độc loại, trồng rau bằng chất hóa học thì sẽ có hàng triệu con người vô tội bị ảnh hưởng sức khỏe theo chiều hướng xấu vì ăn thức độc hàng ngày vào cơ thể. Bản thân người trồng rau bằng chất hóa học cũng nguy hiểm không kém, sức khỏe sớm tụt dốc và các bệnh hiểm nghèo rình rập vì sống trong môi trường độc hại hàng ngày. Ngược lại, nếu chấp nhận hoặc là trồng rau sạch để chết dần chết mòn vì thua lỗ, hoặc là bỏ nghề trồng rau vì cũng chẳng làm thay đổi được tình hình hiện tại. Hơn nữa, một khi rau xanh Việt Nam co cụm trong khu vực chợ quê nhỏ lẻ, cơ hội cho rau xanh độc của Trung Quốc hoành hành trên thị trường Việt Nam càng cao hơn. Lúc đó, đồng tiền của người Việt sẽ dễ dàng rơi vào túi người Trung Quốc để mua chất độc và đầu độc bản thân và cộng đồng. Nói đến đây, ông Mừng đưa ra kết luận rằng người nông dân Việt Nam vốn dĩ nghèo khổ và luôn nơm nớp lo sợ về miếng đất mình đang canh tác có thể bị thu hồi, cưỡng chế bất kỳ giờ nào sẽ rất khó khăn để sống và làm việc tử tế một khi người Trung Quốc đang tha hồ tác oai, tác quái trên đất Việt Nam mà không bị bất kỳ sự kiểm soát nào. Trong khi đó, chuyện chén cơm manh áo của người nông dân Việt Nam nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung lúc nào cũng thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, người đầu tiên lây nhiễm virus Ebola quái ác trên nước Mỹ là cô Nina Phạm, một người Mỹ gốc Việt. Nina Phạm là y tá của Bệnh viện Cơ đốc Texas. Cô nhiễm căn bệnh này sau khi chăm sóc cho bệnh nhân người Liberia Thomas Duncan. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết qua bài viết của Hoài Vũ sau đây.
Vài ngày qua, báo chí Mỹ hết lời ca ngợi nữ y tá gốc Việt Nina Phạm. Chính giám đốc các trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ, ông Tom Frieden, ngợi khen cô là người dũng cảm, đã không quản ngại nguy cơ có thể nhiễm bệnh mà chăm sóc cho bệnh nhân người Liberia tên là Thomas Duncan. Sarah Sweetmother, một người bạn thân của Nina từ hồi lớp 3, vừa mở một quỹ kêu gọi giúp đỡ cho nữ y tá. Cô bạn này dùng những lời tốt đẹp nhất dành cho người bạn của mình. Cô viết trên mạng như sau.
Những người thân với Nina đều biết rằng cô ấy là nguồn sáng. Đối với người khác, lúc nào cũng sáng tỏ, không bao giờ tắt. Cô ấy là người vô cùng chân thành, vị tha và là một người bạn thực sự. Cô ấy yêu thích các cuộc phiêu lưu, thích du lịch, giúp đỡ mọi người và những thách thức lớn. Cô ấy nhìn thấy cái đẹp trong mọi thứ và tin tưởng vào người khác, cũng như giúp đỡ họ với một lòng tận tâm vô bờ. Cô ấy là niềm cảm hứng cho tất cả mọi người.
Nina Phạm năm nay 26 tuổi. Cô tốt nghiệp chương trình y tá 4 năm của trường Cơ đốc giáo Texas năm 2010. Chương trình này đào tạo các y tá trở thành người kết nối giữa bác sĩ, bệnh nhân và các thành viên khác của nhóm chăm sóc y tế. Nina được nhận chứng chỉ hành nghề y tá từ năm 2010 và cô mới nhận được chứng chỉ Critical Care Nursing, tức là chứng chỉ chăm sóc bệnh nhân nặng vào ngày 1 tháng 8 năm nay. Chưa đầy 2 tháng sau, bệnh nhân người Liberia tới Bệnh viện Cơ đốc Texas trong tình trạng nguy cấp vì virus Ebola. Duncan qua đời hôm 8 tháng 10. Người bạn của Nina kể với báo chí rằng Nina đã rất phấn khích khi được nhận vào trường y tá. Mẹ cô nói với cô rằng học y tá rất là khó và nhiều bạn của cô đã bỏ cuộc. Thế nhưng Nina một mực theo đuổi và nói đây là điều cô muốn làm. Jennifer Joseph, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của Nina cho biết chính Nina đã dạy cô nhiều điều trong nghiệp vụ làm y tá. Jennifer nói với báo chí như sau.
Cô ấy là một người rất cẩn thận và tỉ mỉ. Chính tôi đã học được rất nhiều điều từ cô ấy. Vì thế, tôi không bao giờ có nghi ngờ gì về việc cô ấy làm bất cứ điều gì sai. Cô ấy chắc chắn đã tuân theo các chỉ dẫn mà CDC đưa ra.
Chú của Nina, Jason Nguyễn, thì cho biết cô là người tham công tức việc. Ông nói cô lúc nào cũng có mặt ở Bệnh viện Cơ đốc Texas. Một người hàng xóm tên là Phong Trần thì nói rằng cô đã trở thành y tá vì cô thương yêu đồng loại. Nina là con cả trong một gia đình người tị nạn chính trị Việt Nam. Gia đình của cô rời Việt Nam sau cuộc chiến và dừng chân ở Fort Worth, Texas. Ông Hà Thúc Thanh, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại quận Tarrant và cũng là thầy giáo dạy tiếng Việt trong giáo xứ Đức Mẹ Fatima cho biết Nina có lẽ đã thừa hưởng được đức tính hy sinh cho người khác từ mẹ cô. Mẹ của Nina là bà Ngọc, cũng dạy học trong giáo xứ, còn em gái của Nina cũng làm phụ giáo một thời gian trước khi đi học ở xa. Ông nói,
trong cái thời gian mà tôi với sinh hoạt với là những cái bạn bè cũng giống như trong nhóm đó, thì mẹ của Nina là cái người lúc nào cũng đang rất là năng động và cống hiến tất cả những cái gì mình có trong nhà thờ. Trong cái thời gian đó thì cũng được biết rằng là Nina đã ra trường để học về ngành y tá, tức là nurse đấy. Thì cũng nghe bà mẹ nói rằng đó là một trong những cái ước nguyện của cô ta, làm thế nào để khi mà đi ra đời đó là có thể phục vụ được lại những cái người đồng loại của mình, đặc biệt nhất là những người đau ốm, là bởi vì là những người đau ốm đó là những cái người mà cô ta muốn là có cái cơ hội được gặp gỡ họ ngay tại trong cái hiện trường của họ, để rồi nói chuyện về cái tình trạng của họ và từ đó tìm ra được những cái phương pháp mà xoa dịu được cái sự đau khổ của những người bệnh nhân này.
Ngoài Nina, một nữ y tá khác ở Bệnh viện Cơ đốc Texas là Amber Vincent cũng bị lây nhiễm Ebola. Cô Vincent đang được cách ly chữa trị ở Atlanta. Một ngày trước khi được chẩn đoán bệnh, nữ y tá này lên máy bay chở 132 người từ Texas tới Ohio. Lúc đó, cô chỉ bị sốt nhẹ. Bạn trai của Nina cũng vừa được xác nhận là đã nhiễm Ebola. Anh đang được cách ly và chữa trị tại Dallas. Dù vậy, quan chức y tế Mỹ khẳng định Ebola khó có thể trở thành một đại dịch ở Mỹ vì căn bệnh này rất khó lây nhiễm. Người ta chỉ có thể lây virus Ebola khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân có biểu hiện của căn bệnh. Trong lúc này, nhiều người đề nghị ban hành lệnh cấm đi lại đối với các du khách từ ba nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tổng thống Mỹ Barack Obama thì phản đối việc ban hành lệnh cấm và ông cho rằng nó chưa chắc đã có hiệu quả.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web ifa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@ifa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Cảm ơn quý vị đang lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài AFP đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Mặc Lâm xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.